Chương 688, tiến vào Vẫn Lạc chi mộ Kha Mạc cũng nhận ra rằng người kia không hề chú ý đến mình. Bèn cười trừ nói, huynh đệ à, tính cách của ngươi cũng nên thay đổi đi. Cả ngày u uất thế này sao có thể thành công được nào? Cùng uống với ta ba chén lớn. Tuy nhiên, người kia vẫn không nói lời nào, cũng không tỏ ra tức giận, mà chỉ im lặng uống cạn rượu trong chén. Sau đó, hắn ta cất tiếng nói trầm thấp, ta hiện tại gọi là Yêu Linh Đồ, Mặc Tử Hiên đã chết. Kha Mạc không để ý mà vỗ vai hắn ta nói, ta cũng không quan tâm nhiều thế, ai quản ngươi là Mặc Tử Hiên hay Yêu Linh Đồ, dù sao cũng là huynh đệ của ta. Tuy nhiên, sau khi nói xong, Kha Mạc cũng trở lại chỗ ngồi của mình, rót thêm một chén rượu và nói với Tê Chiếu huynh đệ của ta hơi kỳ quặc, đừng để ý nhé. Đúng rồi, rượu chúng ta uống cũng ít rồi, hay là nói chuyện về việc tiến vào Vẫn Lạc chi mộ ngày mai đi. Tê Chiếu khoát tay nói, danh tiếng âm dương kỳ lân của bạn yêu quốc đã vang danh khắp nơi, ta làm sao có thể keo kiệt được. Tuy nhiên, Kha Mạc huynh đệ nói không sai, chúng ta cũng nên bàn bạc một chút về chuyện này. Mặc dù tất cả các vị đều là những anh hùng không sợ chết, nhưng nếu có thể sống sót thì ai cũng muốn bảo vệ mạng sống của mình. Nói xong, Tây Chiếu vẫy tay ra hiệu cho các phụ nữ, tiếng nhạc dừng lại, các phụ nữ lần lượt rời đi. Tây Chiếu lúc này mới dừng lại một chút và nói, lần này tiến vào Vẫn Lạc chi mộ chính là lúc tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, cho nên đến lúc đó chắc chắn vô số thế lực lớn nhỏ đều sẽ xuất hiện, mà chúng ta lần này phải làm ngư dân một lần, bất kể là cá lớn hay cá bé, toàn bộ bắt hết trong một lưới. Tuy nhiên, những con cá này cũng có loại ăn thịt và loại ăn chay chúng ta không cần quan tâm, chúng cũng không thể làm hại được chúng ta, còn loại cá ăn thịt chính là đối tượng chính mà chúng ta phải đối phó. Nói xong, Tê Chiếu lại rót cho mình một chén rượu và nói tiếp, cá ăn thịt tổng cộng có 2 con, và 2 con này luôn ẩn náu rất kỹ. Tin rằng ngay cả Linh Uy Ngưỡng cũng không biết, và ta cũng chỉ mới biết sau khi nhận được truyền thừa hoàn chỉnh cách đây không lâu. Trong đó có một con cá trước đây đã phá hủy rất nhiều kế hoạch của chúng ta, đã được xác nhận là kẻ thù của chúng ta. Con cá kia về lý thuyết cũng là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, và hẳn là kẻ thù của tất cả mọi người. Nhưng cho đến nay ta vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ hành động nào của chúng. Tề Chiếu cười ha hả ha ha, được rồi, xem ra Kha Mạc huynh đệ cũng là một người thẳng thắn. Vậy ta sẽ nói đơn giản, nếu như ta đoán không sai, thì lần này tiến vào Vẫn Lạc chi mộ sẽ có tổng cộng 10 thế lực, theo thứ tự là 6 đại thần quốc, Xích Quân và Chấp Pháp Giả. Ngoài ra còn có 2 thế lực trước đây chưa từng xuất hiện. Chúng ta chắc chắn sẽ liên minh với Linh Uy Ngưỡng của Vạn Yêu Quốc, đồng thời cũng sẽ đứng chung chiến tuyến với Chấp Pháp Giả. Như vậy, kẻ thù của chúng ta bao gồm cả Hoàng Tuyền Thế Giới trong Liên Minh Thần Quốc, Xích Quân và 2 thế lực bí ẩn kia. Liên Minh Thần Quốc chính là ta vừa nói, loại cá ăn chay không đáng sợ, Xích Quân tự có người xử lý. Mục tiêu của chúng ta chính là 2 thế lực bí ẩn kia. Tuy nhiên, ta cũng không hy vọng chúng ta trực tiếp đối đầu với 2 cổ thế lực kia. 2-1, chúng ta chắc chắn sẽ không có lợi thế. Điều chúng ta cần làm là phải nghĩ mọi cách để khiến 2 cổ thế lực kia tự mâu thuẫn, tàn sát lẫn nhau, và cuối cùng chúng ta sẽ được hưởng lợi. Đây mới là chiến lược sinh tồn của chúng ta. Về cách thức để khiến 2 cổ thế lực kia mâu thuẫn, ta hiện tại đã có một kế hoạch cơ bản, ta sẽ chia sẻ với mọi người sau. Tuy nhiên, kế hoạch có thành công hay không còn phụ thuộc vào diễn xuất của mọi người. Hiện tại, ta muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng, ngay cả Linh Uy Ngưỡng ta cũng chưa kịp nói. Đó là điều ta phát hiện ra khi chỉnh lý trí nhớ sau khi nhận được truyền thừa. Nói xong, Tây Chiếu vẫy tay ra hiệu cho tất cả mọi người trong điện rút lui. Sau đó, hắn liên tục bấm niệm chú, khi triển 3 tầng kết giới cách ly. Lúc này, hắn mới nghiêm mặt nói, như các ngươi đã biết, truyền thừa của ta đến từ Minh Tôn. Phần truyền thừa này được Minh Tôn chuẩn bị trước khi trận chiến thượng cổ bùng nổ. Có thể nói đây là con đường lui mà Minh Tôn để lại cho ta. Có lẽ hắn đã dự đoán được thất bại trong trận chiến này, nên đã lưu giữ một phần linh hồn, phần lớn ký ức và nhiều thứ khác vào trong truyền thừa. Do đó, sau khi ta nhận được toàn bộ truyền thừa, thực lực của ta đã tăng lên một cách đáng kể. Tuy nhiên, điều ta muốn nói không phải là về Thiên Tôn, mà là về sự thật của trận chiến thượng cổ. Theo trí nhớ ta thu được, trận chiến thượng cổ thực chất không đơn giản như vậy, mà là một âm mưu được dàn dựng bởi một kẻ thù để trả thù, dẫn đến một cuộc đại chiến liên quan đến toàn bộ vũ trụ siêu cấp. Minh Tôn và những người khởi xướng trận chiến đều ngã xuống vì âm mưu này. Kẻ chủ mưu âm mưu khơi mào cho trận chiến thượng cổ này chính là thủ lĩnh của thế lực bí ẩn mà ta đã nhắc đến trước đây. hắn mới là kẻ xâm lược thực sự và là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Ta có thể khẳng định với các ngươi rằng hắn đến từ vũ trụ bên ngoài, không phải người thuộc vũ trụ của chúng ta. Tuy nhiên, ta chỉ biết được những điều này. Trong truyền thừa không có nhiều thông tin về hắn. Ta đoán rằng còn có bí mật lớn ẩn giấu trong chuyện này. Vừa dứt lời, một người ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái liền lên tiếng. Hừ, ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Chỉ cần bắt được kẻ này và tra hỏi ra sự thật, ta nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Minh Thần Quân và Minh Tôn. Người này tên là Minh Đồng, là người mạnh nhất trong Minh Thần Quân, cũng là vị tướng tiên phong dưới trướng Minh Tôn, và là vị tư lệnh thực sự của Minh Thần Quân. Trước đây Thiên Vũ Giả chỉ là một vị phó tư lệnh. Trong trận chiến thượng cổ, Minh Thần Quân đã thất bại. Ban đầu Minh Đồng cũng đã tuyệt vọng và chuẩn bị tự sát để minh oan. Tuy nhiên hắn chợt nghĩ rằng nếu mình chết, Minh Tôn và Minh Thần Quân sẽ mãi mãi bị oan khuất, bị hậu thế coi là những kẻ xâm lược vũ trụ. Hắn không thể chấp nhận sự sỉ nhục này. Vì vậy, vào giây phút cuối cùng, Minh Đồng đã dẫn theo một phần Minh Thần Quân chạy trốn. Sau đó họ âm thầm phát triển dần dần và cuối cùng đạt được quy mô như ngày nay. Khi biết có người nhận được truyền thừa của Minh Tôn, Minh Đồng biết rằng thời cơ đã đến. Do đó hắn đã quyết định dẫn dắt Minh Thần Quân đầu quân cho Tây Chiếu, và giờ đây hắn cảm thấy rằng thời cơ để rửa sạch nhục nhã trước đây đã đến. Minh Đồng đại nhân nói không sai, năm xưa kẻ chủ mưu đã vu khống Minh Tôn, dùng thủ đoạn đê hèn đánh bại Minh Thần Quân, khiến Minh Thần Quân phải chịu nhục nhã. Giờ đây đã đến lúc báo thù. Lúc này đây cả hoàng tiền thế giới và vạn yêu quốc đều đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Các đại thần quốc còn lại, Xích Quân, Chấp Pháp Giả và hai thế lực bí ẩn cũng đang làm điều tương tự. Đêm nay ắt hẳn sẽ là một đêm không ngủ, cũng là đêm cuối cùng của nhiều người. Sáu đại thần quốc mỗi quốc gia chỉ được cử tối đa 5 người tham gia, tổng cộng 30 người. Tuy nhiên, đây chỉ là số lượng do Chấp Pháp Giả quy định, chứ không phải hạn chế của Vẫn Lạc Chi Mộ. Nói cách khác, ngay cả trước khi tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, thần quốc đã bắt đầu tính toán lẫn nhau. Trong toàn bộ sự kiện này, lòng người hiểm ác đến mức đáng sợ. Mỗi bước đi đều phải cẩn thận như đi trên băng mỏng, nếu không sẽ dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Sáng sớm hôm sau, đối với nhiều người đây chỉ là một buổi sáng bình thường, nhưng đối với 30 người tham gia, đó là một thời khắc vô cùng quan trọng. Hoàng Tuyền thế giới, giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền thủ hộ Giả Tinh Trầm Kiếm Tôn, Lãng Tâm Kiếm Hào Huyết, Ngục Chấn Thiên Hống Hắc, Khôi Bất Tử Hỏa Phượng Diễm Thần, năm người mặc chiến giáp đen giống nhau, sau lưng là áo choàng đen, uy phong lẫm liệt. Họ đặt tay lên nhau, uy phong lẫm liệt. Năm luồng ánh sáng từ cơ thể họ đồng thời bừng lên, hội tụ lại một chỗ. Sau đó không gian trên đầu họ bỗng nhiên nứt ra, họ lóe sáng rồi biến mất. Hoàng Tuyền thế giới, năm người đã tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Vạn Yêu Quốc, giới chủ Linh Uy Ngưỡng Thanh Thổ Đại Đế Lạc Trần Hỗn Độn Cự Nhân Thiên Thương Thiên Mệnh Long Vương Long Thiên Yêu Thần Phần Yên, năm người vây thành vòng tròn, ánh sáng bao trùm, họ nháy mắt biến mất tại chỗ. Vạn Yêu Quốc, năm người đã tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Sáng Thế Thần Quốc, giới chủ Tiêu Hòa thủ hộ Giả Hi Hi, Quang Minh Pháp Thần Mộng Lan Hỗn Loạn Chi Nhãn Giác Loạn, người sáng lập Bản Cổ Hỗn Độn Cự Nhân Tộc Trưởng Hỗn Vô Linh, năm người xếp thành hàng. Năm luồng ánh sáng sáng lên, hòa thành một luồng sáng tốc độ ánh sáng, cánh cổng trên bầu trời mở ra, họ biến mất tại chỗ. Sáng Thế Thần Quốc, năm người đã tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Vạn Thần Điện, giới chủ Không Chọc Trần Người Thú Hộ, Ngạo Vân Trường Cung Kiếm Thần, Phá Quân Thần Dụ Sư, Tri Bắt Siêu Cấp Cường Giả Ẩn Thế Bất Xuất, Đồ Đằng Vong Xuyên Chư Thần, năm người Vạn Thần Điện đứng xung quanh cây thần chủ Đồ Đằng khổng lồ. Ánh sáng từ cơ thể họ hòa quyển vào nhau, tạo thành một cột sáng lớn hơn, bao trùm cả năm người và cây thần trụ. Sau đó họ biến mất không dấu vết. Phương Thố Linh Giới, giới chủ Thư Uyển Một Đông Sinh Người Thú Hộ, Lộc An Viên Hậu, Viên Hẳn Phải Chết Phương Thốn. Dây Lát Lăng Nhất Lực Vô Địch Bá Quyết, năm người Phương Thốn Linh Giới có hai điểm đáng chú ý. Lộc An và Bá Quyết là hai tỷ muội xinh đẹp, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Lộc An ôn nhu hiền thục, được mệnh danh là Vạn Thần Công Chúa. Bá Quyết hiên ngang mạnh mẽ, bá đạo và là một trong những cường giả mạnh nhất Vạn Thần Điện. Viên Hẳn Phải Chết là Viên Hầu, một nhân vật bí ẩn với sức mạnh phi thường. Năm người Phương Thốn Linh Giới đặt tay lên nhau, ánh sáng bao trùm họ và họ biến mất. Thương Lan Thủy Giới, giới chủ Hoàng Triệt Người Thủ Hộ, Long Tổ Thần Vũ Sư, Diệt Huyên Vũ Long Long Vương, Ngự Ba Pháp Long Long Vương, và người ba nhân vật mới xuất hiện trong nhóm Thương Lan Thủy Giới. Long Tổ, lão tổ tông của Pháp Long và Vũ Long, đã ngủ say hàng triệu năm, ông được đánh thức bởi giới chủ Hoàng Triệt và có tu vi thiên tôn đỉnh phong, Ngự Ba và Văn Ngư, Long Vương mới của hai Long tộc Thương Lan Thủy Giới, đều ở tu vi thiên tôn sơ giai. Năm người Thương Lan Thủy Giới đặt tay lên nhau, ánh sáng bao trùm họ và họ biến mất.